thứ ba sau Chúa Nhật 32 thường niên, bài đọc năm lẻ. Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người, nhưng chính vì quyền giữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào người sẽ an tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người, vì người ban ân phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
Cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn xong đã, rồi anh mới được ăn uống. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn người đầy tớ đã làm theo lệnh của ông ấy truyền hay sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những mệnh lệnh phải truyền cho anh em, thì hãy nói rằng chúng tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận đấy thôi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa khi con lời khen Chúa.
Các bài đọc hôm nay, giáo hội muốn chúng ta xác tín về niềm tin của mình. Nếu chúng ta trung thành công việc Chúa trao cho, chúng ta xứng đáng là đầy tớ. Tuy dù người đời cho chúng ta không thành công như một đầy tớ vô dụng, nhưng trước mặt Chúa không phải như vậy. Người như thế lại được Chúa tôn vinh. Ở đây Chúa Giêsu dùng cái liên hệ chủ tớ để nói tương quan yêu thương nhất. Dĩ nhiên là những cái tương quan để biểu lộ tình yêu nó có nhiều lắm. Tương quan cha con, tương quan bạn bè, tương quan vợ chồng, tương quan chủ tớ. Thì trong lĩnh vực tình yêu, ai cũng nhận thấy rằng chính cái tương quan chủ tớ ấy, xem nó hèn hạ, nó như là bị tha hóa, bị chủ dập. Có chấp nhận làm tôi tớ cho nhau thì mới bộc lộ cái tình yêu tuyệt vời nhất. Chứ không phải là tình yêu tuyệt vời là bởi cha mẹ con cái, chẳng phải là tình yêu của vợ chồng còn bình đẳng với nhau, nhưng mà tình yêu của một người tôi tớ phục vụ ông chủ thì tuyệt vời. Chúng ta cứ nhìn một người mẹ chăm sóc đứa con, cái công việc đó là của người tôi tớ, nhưng mà người mẹ chăm sóc đứa con rất là vui, chứ không buồn vì phải tắm rửa, phải lau lọt, cả những lúc nó phóng uế ra mình vẫn vui. Bà đóng một vai trò của người đầy tớ không công, nhưng mà bà thích bởi vì bà yêu con. Trong lĩnh vực vợ chồng mà muốn yêu nhau nhất thì cái này có lẽ là Bác Hạnh Cúc Phượng thấy rõ hơn. Và yêu nhau thì thích làm nô lệ cho nhau, đúng không? Cảm thấy mình bị tha hóa. Thì ở người, đối với người đời, một đầy tớ, một người nô lệ hết lòng với ông chủ, chẳng ông chủ nào đặt lên để ca tôn, để tôn vinh, để o bế, để phục vụ cả. Nên trong cái mà hôm nay Chúa bảo đầy tớ làm suốt ngày ở ngoài đồng áng dưới nắng rồi, tối về rồi không có chủ nào bảo này cơm sẵn và dùng đi, có đâu. Mà ông ấy còn nói là nè, cơm ta ăn xong đã, ta ăn xong rồi còn bao nhiêu người ăn. Chúa bảo vậy thì ông chủ làm như vậy có cần ông phải tỏ lòng biết ơn không? Dĩ nhiên không, mà đầy tớ ngoan ngoãn phải làm. Nói cái kiểu của xã hội chúng ta là làm ngày chưa đủ, phải tranh thủ làm đêm. Vậy mà ông chú vẫn tỏ lòng biết ơn. Còn chú thì khác. Bất cứ khi nào ông chủ về, đó là Chúa Giêsu bày diễn tả, ông chủ thấy tên đầy tớ trung tín thì ông chủ lại đặt vào bàn ăn qua lại mà hầu hạ. Thì cái này chúng ta chỉ có thể hiểu được khi chúng ta nhìn vào cái bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, gọi là tiệc ly. Ngài là Chúa, là Thầy, mà tự trở nên những cái nô lệ trong bữa tiệc ấy. Người Do Thái không bao giờ rửa chân cho người Do Thái. Cái việc rửa chân là của nô lệ. Vậy mà Chúa Giêsu tự ý làm nô lệ cho các ông. Ngài khi Ngài đặt các ông vào bàn tiệc đó. Chúa khác, chúng ta khác, loài người khác. Nhưng mà muốn được như vậy ấy, chúng ta phải chu toàn hai cái điểm giáo lý này. Trước nhất là chu toàn bổn phận chính Chúa trao cho mình. Thứ hai là khi làm xong bổn phận của mình, không đòi phải nhìn thấy kết quả mới vui, còn thấy thất bại thì buồn thì trách không. Cứ làm xong bổn phận rồi vui, chả cần biết kết quả làm sao. Đấy, người nào chu toàn bổn phận mà xem ra không kết quả vẫn tin, vẫn tin, người đó mới là người đệ tớ mà Chúa tôn trọng đấy. Thế thì chúng ta thấy mỗi người trong chúng ta có hai bổn phận nhất. Là người Công giáo có bổn phận đối với xã hội, đối với cộng đoàn, đối với môi trường mình đang sống. Mỗi người một chức năng, một nhiệm vụ. Thánh Phaolô đã xác định đó là do Chúa Thánh Thần phân định. Người là thầy dạy, người thì nói tiên tri, người thì ơn chữa bệnh, vân vân. Tất cả để xây dựng cộng đoàn vì ích chung. Những cái ơn huệ đó không phải để thủ cho mình, để đập người khác. Những ơn huệ đó để phục vụ cái cộng đoàn. Ai cũng nghĩ như vậy, rất là đẹp. Như các chi thể trong thân mình, chi thể này lệ thuộc vào chi thể kia, chi thể này cần đến chi thể kia. Chúng ta sống trong cái cuộc sống xã hội này, cái đó rất là cần thiết. Đó là bổn phận con người đối với cuộc sống, đối với xã hội. Nhưng chúng ta người Công giáo còn có bổn phận nữa, là bổn phận đối với nước Thiên Chúa. Thì cái bổn phận đối với Thiên Chúa, chúng ta phải làm cho nước Thiên Chúa được phát triển, đáp lại cái tình yêu của Chúa. Không có cách nào chúng ta cái bổn phận này ngoại trừ cầu nguyện và giảng lời. Nhớ cái đó là bổn phận chính của người Công giáo, cầu nguyện và giảng lời. Chúng ta cứ nhìn vào đời sống giàu sự khai các tông đồ lúc đó có uy tín với dân lắm. Người ta bán hết đất, biết bán nhà đưa cho các tông đồ. Các ông ấy thích nhiều quá, đâu có cầm được đâu, để cho chân đỡ ra thế này cũng phải mà đạp lên. Thế được không biết là đâu cao phải không đạp lên để có té không ấy. Nhiều lắm người ta đổ đưa đến quá thể. Tôi chưa bao giờ được cái uy tín như vậy. Các tông đồ phải sửa uy tín thế cơ mà. Nên bởi vì người ta thấy các tông đồ thánh thiện lắm, làm việc hiệu quả lắm, người ta mới đưa như vậy chứ. Người ta không tin ai ta đưa, và như vậy là người ta cho là tốt, như vậy là thực tế. Nhưng mà chúng ta đọc là sách Công Đồ của Công vụ chương 6 từ câu 1 câu 7 nói người sáu chục là cái cục đoàn đấy, đâu có ai đâu. Cái nhìn của người đời thì trong thế này, nhưng mà trong bầu nhiệm của Thiên Chúa thì đã gây sáu chục. Chúa soi sáng ra Công Đồ, ông nhận ra rằng mình làm không đúng việc chính, mình không ở đúng chỗ, cho nên cả cái công việc ấy cho các phong tế. Còn các tông đồ trở về nhiệm vụ chính của mình là cầu nguyện và giảng lời. Từ bây giờ của thầy phát triển, chúng ta thấy tuyệt vời quá. Cho nên ông Phaolô tôi rất là thích, cứ lặp đi lặp lại tôi càng thích cái lời ông hãnh diện và nói những cái điểm xác tín của ông đối với cái cộng đoàn mà ông phục vụ. Lúc ông bị bắt đời sống đồng bào. Ông biết vì này là không thoát rồi, nhất định chết thôi. Nhiều lần bị bắt nhưng mà thoát được. Ngài có linh cảm không thoát. Bao nhiêu người đứng quay quanh khóc, ông quay lại an ủi họ và nói đến cái điểm hạnh diện của mình. Tôi cam đoan với anh chị em nhé, tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu bất cứ ai, bởi vì tôi không e ngại, tôi không giấu đi tất cả những ý định của Thiên Chúa mà không hết lòng loan báo cho anh em. Tôi rất thích cái câu này. Ông nói như vậy không phải là ông quên trước đây ông đã bắt hại hội thánh. Chúng ta đọc ở câu 1 chương 7 cho đến chương 9, ông dữ lắm. Bao nhiêu người khổ với ông ấy. Nhưng mà lúc đó ông làm như vậy chẳng ai khổ, chẳng ai thiệt. Người ta lên thiên đàng hết, đọc thánh hết. Còn bây giờ ông nhận ra rằng nếu tôi giấu đi lời Chúa, nếu tôi không loan báo tất cả những ý định Thiên Chúa cho anh em, tôi chủ ý giết cả hồn cả xác, xô người ta xuống hồ. Kinh hoàng. Đọc đến đây thì tôi lại nghĩ ngay đến cái sứ mệnh chính của chủ trang của tất cả chúng ta, nhưng mà nhất là của chủ trang. Tôi vẫn trăn trở nói đi nói lại, xem ra là cứ hầm đi hầm lại, người ta bảo cha cứ thích nói đi nói lại nghe chán quá rồi. Nhưng mà tôi không chán, và nói ra thì xem có phải đụng chạm, nhưng mà tôi phải chấp nhận. Tôi muốn nhắc đến cái luận giảng của Hội Thánh ở trong Hiến Chế Phục Vụ số 14 và số 52. Giáo hội quyết định và đòi buộc người giảng trong cái lễ như thế này phải làm cho tín hữu thấy lời Chúa tối ưu quan trọng trong phục vụ. Làm sao cho tối ưu quan trọng đấy? Thì linh mục phải suy nghĩ đi. Nếu là tối ưu quan trọng thì cái công việc của mình trong ngày sinh hoạt mình cũng phải tối ưu dành cho cái việc dọn bàn. Và dọn như thế nào? Một cái nói dựa vào các bài đọc, từ đó trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo. Các mầu nhiệm chứ không phải một mầu nhiệm, những quy tắc cho đời sống Kitô hữu chứ không phải một quy tắc. Vậy thì nghĩ sao đây? Có người góp ý với tôi rằng là cha nó nhiều quá, người ta không nhớ được. Nó là một điểm quan trọng thôi. Nó ít xem ra có lý, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Tôi hỏi bây giờ tôi muốn giới thiệu một người, họ về mặt cơ thể họ tuyệt vời lắm, đầu mình tay chân họ xinh xắn, họ dễ thương lắm. Thì tôi nhìn, tôi giới thiệu một người, bây giờ tôi giới thiệu cái anh chàng đó cho cái cô đó để mà có thể đi tiến tới hôn nhân. Cô đó thích cái anh chàng đó lắm, thì cô ấy phải lấy trọn vẹn cái đó chứ, mà tôi lấy một cái đầu của anh thôi, có ai quay được vậy không? Tôi thích anh, tôi lấy cái đầu của anh là quan trọng nhất, tôi lấy cái đầu của anh thôi, có khi nào như vậy không? Thì trong cái bài giảng khi chúng ta liên kết các bài đọc, nó có cái phần chính, nó đi theo những phần phụ và nó liên kết với nhau thành một chủ đề giáo lý. Như vậy mình gọi là từ các bài đọc để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu chứ. Thế thì chúng ta nhìn vào thực tế trong đời sống ở thấy các nhà thờ, anh chị em thử thành tâm mà suy nghĩ đại đi, được bao nhiêu người giảng trong thế giới liên kết các bài đọc giỏi lắm, là bài phúc âm phản đá tới bài đọc của họ. Nhưng đâu phải chỉ có ai đâu. Ngày Chủ nhật và ngày lễ chào có năm cụm lời Chúa mà. Bài đọc 1, bài đọc ca, bài đọc 2, câu tố cầu tin mừng và phúc âm. Câu tố cầu tin mừng là cái, chúng ta biết câu tố cầu tin mừng là cái trục của bài giảng đấy. Anh nào không biết cái chủ đề lời Chúa ngày hôm nay nhấn cái gì thì đọc câu tố cầu tin mừng. Từ cái câu tố cầu tin mừng để rồi liên kết rất là hay, chứ không phải xã hội đọc cho nó có nghi thức đâu. Thế tại sao chúng ta không liên kết năm cụm lời Chúa đó, ngày Chủ nhật và ngày đi chợ? Đó là cơ thể vẹn toàn của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng, ngài đâu có nói là tin vào tôi đâu. Ta đọc Ma-cô chương 1 câu 15, ngài nói là anh em tin vào phúc âm, anh em tin vào tin mừng. Và lúc Chúa Giêsu, lúc đó chưa có tin mừng. Tin mừng chỉ có khi các tông đồ, khi Chúa Giêsu hoàn tất cuộc đời và sống lại và trao cho các tông đồ cái nhiệm vụ môn sứ, rồi Chúa tự đưa dẫn, lúc đó bắt đầu có tin mừng. Cho nên khi ngài còn ở trần gian này, ngài mà không tin, đừng tin, không phải tin vào tôi mà tin vào tin mừng. Tin mừng là cơ thể thứ hai của Chúa Kitô phục sinh. Thì tin mừng trong tín lễ là gồm các bài đọc. Hội thánh đã thể hiện cái quyền giáo huấn của mình bằng cách chọn. Người giảng có quyền gì lấy lý gì mà cắt đi? Khi chúng ta cắt lời của một người là chúng ta chống người đó. Nó nghiêm trọng lắm. Cho nên tôi nói cái này chắc đụng chạm, nhưng mà tôi cũng phải nói. Mình thấy đau lòng cho dân Chúa không được nuôi dưỡng một cách đầy đủ. Mình thấy hầu hết là mất ý thức về cái sứ mệnh này. Cứ đọc kỹ lại cái lời khẳng định, cái lời xác quyết của Phao-lô trước giờ chết, công vụ 20, công 627 mà tôi vừa mới đọc. Suy nghĩ kỹ xem ai là người giống thích Phao-lô. Chúng ta phải nối dài cái đời sống Phao-lô, chứ đâu phải là em anh muốn làm gì thì làm. Mà đời sống Phao-lô không phải là cá nhân, mà là ý Chúa mặc khải. Thế là mình thế như vậy đến cái bổn phận chính, tại sao bỏ? Bây giờ chúng ta nghe trên báo đài, xã hội cứ rên lên cái chuyện lạm dụng tình dục. Tôi thấy có gì mà rên cái chuyện đó? Không đáng phải rên. Bởi vì sao? Cái chuyện lạm dụng tình dục, quấy nhiễu tình dục được bao nhiêu lâu? Ít lắm. Có thì ít. Và người nào làm chuyện đó thì xấu hổ, và đến lúc chẳng ai bắt chước. Và chuyện đó là tất yếu. Như Hội Thánh chúng ta diễn tả, một thửa ruộng con lúa có cỏ mà. Ruộng nào mà cỏ không mọc được thì lúa cũng chẳng mọc được. Ruộng có cỏ lại là ruộng tốt, chẳng sao hết. Những cái gương xấu nói đến cái thân phận mỏng giòn, yếu đuối, giới hạn của Hội Thánh. Thế nên hiến chế Hội Thánh số 8 đây là Hội Thánh ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Hội Thánh luôn luôn thực hiện, luôn sám hối và thực hiện của canh tâm. Có gì đâu, cái đó không đáng sợ. Thì nó cứ riêng lên hoài cái mà không trung thành với sứ mệnh ngôn sứ mà xã hội quy định. Hiến chế phục vụ sai 4 số 52 thì không ai riêng lên cả, cứ bắt chước cái bỏ không phải, không đúng được. Mà chúng ta đọc thêm câu đồng ở trong sắc lệ về đời sống mục vụ của giám mục số 74 còn quy định thế này: cái bài giảng ấy phải được rào đó bởi năm cái hàng rào thế này, này, hay là dựa trên cái nguồn này, này gọi là thánh kinh, hay là tuyên truyền, ba là phục vụ, bốn là giáo huấn của thánh, tức là công đồ hay giáo lý của thánh ấy, và sau cùng là giáo luật. Anh phải dựa trên năm cái nguồn đó, anh không được nghịch lại năm cái nguồn đó, chứ không phải là anh muốn nói gì anh nói. Mà có đâu, đó là cái đau khổ mà thôi, tôi đang trăn trở lắm. Chúng ta đọc lại Ma-thi-ơ chương 13, Chúa Giêsu dùng 7 dụ ngôn để diễn tả về đời sống của thánh. Dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn gieo giống, rồi dụ ngôn lúa cỏ, dụ ngôn hạt cải, dụ ngôn men cho bột, dụ ngôn ngọc quý, cuối cùng dụ ngôn lưới cá. Thì cái dụ ngôn lưới cá là kết thúc cái mầu nhiệm nước Thiên Chúa, người ta sẽ phải trả lại cho con Chúa về cái đời sống của mình. Mình cái dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn gieo giống, thì ai cũng hiểu đó là đi gieo lời Chúa. Cho nên nếu hội thánh không gieo lời Chúa, không có những người gieo lời Chúa làm gì hội thánh. Đi dựa trên cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta không thế làm gì, càng ngày nhiều người bỏ hội thánh, hội thánh không phát triển vì thiếu người giảng đúng cái nhiệm vụ giáo hội trao cho mình. Đó là cái điều mà tôi cứ phải nói đi nói lại, dù có phải đụng chạm đến ai, dù ai có nghe tôi nói nhiều thì phải cầu nguyện. Mỗi người phải cầu nguyện trong lĩnh vực này, và mỗi bản thân của một người làm được cái gì cho xã hội. Tôi rất là thích, mới đây tháng trước này Hội đồng Giám mục ra cái thông cái thư chung là khuyến khích giáo dân tìm những câu kinh thánh quan trọng để học thuộc lòng. Nhưng mà không biết thì giáo dân có tìm ra được hay không, và tìm ra thì chưa chắc đã hiểu. Tôi đang là làm công việc này, hy vọng từ nay đến này cuối năm tôi ra được quần, để ai muốn tìm, không bao giờ tìm tôi tìm giúp, mà tôi đặt theo dưới một chủ đề để bảo tôi có cái lời giải thích. Thế còn thí dụ chúng ta đọc cái câu là có nóng giận sao chưa được mắc tội, chưa để bạn trời lại và cơn giận chưa tan, tôi cứ chẳng ai hiểu. Nói như vậy, nếu hiểu nghĩa đen thì giận nhau ban ngày, tối đừng giận để ngủ cho yên, đâu phải vậy đâu. Hay người có phải lời giải thích đó. Cho nên cái nhiệm vụ chính của xã hội là loan báo tin mừng, nhất là nhiệm vụ của giáo mục, linh mục, nói chung là giáo sĩ. Nếu chúng ta đọc thêm hiến chế hội thánh số 25, giáo hội nói về sứ mệnh rao giảng của giáo mục như thế này: việc rao giảng là một nhiệm vụ trội vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giáo mục. Có nhiều nhiệm vụ nhưng mà việc rao giảng đứng hàng đầu, vì giáo mục có uy quyền của Chúa Kitô. Thế chưa, tôi giảng đâu có uy quyền mà giáo hội tận giáo mục là người có uy quyền của Chúa Kitô để giảng dạy, là thầy dạy đức tin, là tiến sĩ chân lý, quá đẹp đấy. Hay là chúng ta đọc giáo luật số 774 nói về mọi giới, chứ không phải một giới. Giáo hội nói thế này: dưới sự hướng dẫn của giáo quyền, các phần tử trong hội thánh đều có nhiệm vụ lo việc giảng huấn. Phận sự trước nhất là của cha mẹ, thấy chưa? Nói có bài của giáo sĩ mà là của cha mẹ, rồi của những người thay quyền cha mẹ, của người đỡ đầu, tức là đỡ đầu khi thanh tẩy, khi tiêm sức. Tôi dám khẳng định rằng những người nhân đỡ đầu chỉ làm nghi thức xong thôi, có bao giờ người đỡ đầu để tâm dạy con của mình về đức tin, về lời Chúa đâu. Có mấy người cha mẹ hao tốn tiền của để cho con đi học lời Chúa đâu. Người ta hao tiếng tốn biết bao nhiêu tiền của để học tiếng Mỹ thì có, tiếng Anh, tiếng Pháp thì có, mà đấy là mãnh diện. Chả thấy ai tôi tốn tiền cho con đi học lời Chúa, chả có ai cả. Ta không thấy được quan trọng. Rồi giáo luật số 776 nói thế này: nhiệm vụ chính của chân sở là huấn luyện giáo lý cho mọi tầng lớp trong tổ chức của mình, mọi tầng lớp, người già, người trẻ và cả con nít nữa. Có thể nhìn vào xã hội các xứ xem được ông cha sợ nào đứng huấn luyện mọi tầng lớp về giáo lý, đâu thấy đâu. Rồi nói về cái đời sống giáo dân hiến chế hồi thế số 35, đã đọc nhưng mà chúng ta nói gì, nói về nhiệm vụ của giáo dân sao? Nào,
Hiến tế hội thánh số 35. Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những nước họ cũng tâm lo lắng về tình thế.
Nói về nhiệm vụ giáo dân ấy, không phải lúc rảnh mà cả những lúc đang bận tâm lo việc trần thế thì cũng phải nhận ra cái bổn phận cao quý của mình là truyền giảng tin mừng. Giáo dân có nhiệm vụ và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới, cả những lúc đang bận tâm lo lắng việc trần thế, không loại trừ ai, bởi vì bản chất của xã hội là truyền giảng, mọi phần tử phải truyền giảng. Càng người lãnh đạo cao thì phải thấy cái nhiệm vụ này nặng nề hơn, ai cũng phải đóng góp một cái tích cực. Đấy, xã hội nói thiết tha như vậy nhưng mà nó có bao nhiêu người đó. Vì thế ý thức nhiệm vụ này, ông Phaolô viết thư cho đồ đệ của mình là giám mục Tito. Ông nhắc nhở cho Tito như thế này: phần anh là giám mục đấy, anh hãy dạy dỗ những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Anh hãy khuyên các ông cu, các đàn anh hãy khuyên các ông trước. Thấy chưa? Phaolô bảo khuyên các ông trước. Anh hãy khuyên các ông trước hãy sống tiết độ, sống đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong tin, đức mến, nhân đạo. Rồi sau đó rồi anh phải khuyên các bà luôn, để các bà đừng có lại nói xấu nhau. Các bà sống xứng đáng là người thánh, biết dạy con trong điều lành. Như vậy người vợ biết yêu chồng và thương con, sống chừng mực, sống trong sạch, chăm lo việc công việc nội trợ trong nhà để cho lời Chúa không bị xúc phạm. Anh hãy khuyên cả các thanh niên nữa cũng phải tham gia vào cái việc truyền giảng lời Chúa, nhưng các thanh niên ấy muốn làm nhiệm vụ ấy thì phải canh giữ cái đời sống của mình, đừng có buông thả, ăn nói phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được điều gì khiến đối phương phải bẽ mặt mà không dám nói xấu điều gì nữa. Đấy, Phaolô nhắc nhở cho môn đệ của mình ở trong bức thư ở Tito chương 2 câu 1 câu 8 tôi mới lượt qua lại. Cho nên những người nào sống hết mình với nhiệm vụ của mình, từ cái nhiệm vụ trong xã hội giúp nhau như các chị thể trong thân mình mà tôi đọc lại một cái câu chuyện này, và cái nhiệm vụ ngôn sứ, nhiệm vụ truyền giảng ấy, thì người đó mới thực sự là cái người mà trong Thánh Vinh 37-36 câu 39 nói rằng người đó là người công chính được Chúa thương cứu độ. Sống như vậy mới là người công chính được Chúa thương cứu độ. Vì thế thánh Augustine nói câu rất là mỉa mai: có những người vất vả về nhiều chuyện lắm, không còn giờ ăn giờ ngủ nữa, nhưng mà lại bỏ việc chính đi làm việc phụ. Thì Augustine mỉa mai ra: anh chạy khỏe mà chật đường, chạy khỏe mà chật đường chỉ lao xuống cầu thẳm xuống chứ đi đâu. Cho nên tôi cũng rất thích nhắc là lời Đức Giáo Hoàng và San Phaolô để gì nhắc nhở cho hàng giáo sĩ này, nói có một nỗi, có một điều vô cùng nguy hiểm thường xảy ra với hàng giáo sĩ là các giáo sĩ rất bận tâm lo lắng những công việc của Chúa. Đáng lẽ bận tâm lo lắng việc của Chúa thì đi học thì vâng, người bảo không, cái đó nguy hiểm quá, tôi lo quá đi thôi. Bởi vì họ làm công việc ấy mà họ quên mất Chúa là chủ của công việc của họ, tức là phải cầu nguyện. Chúa là chủ công việc của họ, cái sức mạnh của giáo sĩ là cầu nguyện và giảng lời, chứ không phải anh đi đón nhà thờ là đứng nhất, anh đi chăm người nghèo là số 1, phải như vậy. Đấy, anh quá bận tâm lo lắng công việc của Thiên Chúa mà anh quên mất Chúa là chủ của công việc. Đức Hoàng nói như vậy, tôi rất là thích cái câu đó để nhắc nhở
cho nhau.
Nhưng mà chúng ta nhớ rằng ai càng thiết tha với lời Chúa, thiết tha với chân lý, không phải được nhiều người bạn đâu, không phải được nhiều người ta ca tụng đâu, bị khổ, bị nhục đấy, bị bán tiếng là mát đấy. Chúa Giêsu vì say sưa rằng mà người ta bảo mát, không phải người lạ đâu, người thân bảo mát, bác cùng 3:21 cho nên mát vì lời Chúa thì cũng xứng đáng lắm. Vì thế những người mà hít đồng với lời Chúa, đời sống gặp nhiều cái nghiệt ngã lắm, nhiều cái bất hạnh lắm, người đời người ta biêu diếu. Cái điều này, cái bài đọc chúng ta vừa nghe sách Khôn Ngoan chương 3 vai câu 4 này, người ta nhìn thấy chúng ta khổ như vậy, họ nói thế này này, tên này gặp điều vô phúc, bị tiêu diệt là chúc phạt. À, thế cái nói đó, tên này gặp khổ như vậy là chúc phạt đấy. Và nói tiếp, nếu nó là người công chính, là con Thiên Chúa, thì Chúa đã ra tay bảo vệ nó thoát khỏi tay kẻ thù. Mỉa mai. Chứ không phải là hết lòng với Chúa là được phúc lộc ngay đời này, được nhiều người thương mến, được may mắn cả đâu. Số phận là thế đó. Cho nên tôi vẫn xác tín rằng ai càng thiết tha với chân lý, càng nhiều kẻ thù cuối cùng khổ được. Chúa Giêsu hết lòng với chân lý, càng ngày càng nhiều kẻ ghét. Chưa được 3 năm nó đã trèo trên thập giá, nhìn xuống. Chúng ta đọc ở trong tin mừng của Matthew, bị đánh lắm, không một người nào ủng hộ chúng. Tất cả đoàn ngũ dưới chửi hết, cả hai thằng trộm chửi luôn. Luca thì bảo còn có một thằng ở bên, nhưng Matthew không, cả hai thằng mới chửi luôn, nhục lắm. Tổng đồ thì chạy hết rồi. Đấy, lúc đó Ngài xót xa, kêu cầu với cha, chẳng thấy cha trả lời. Ngài phải lên đứng lạy Chúa Trời, tôi sao Chúa bỏ tôi cùng. Cho nên Thánh Phêrô khuyên chúng ta khi gặp cái hoàn cảnh như vậy, ở trong bức thư của ông thứ nhất chương 2 câu 20-21 đấy, nếu anh em làm việc lành như mà như phải khổ như thế, thì em phải nhớ rằng đó là một ơn huệ. Ơn huệ là em phải giống Chúa Giêsu, vì Ngài cũng phục vụ theo ý cha mà Ngài phải mất mạng. Đấy, cái ơn huệ là được giống Chúa Giêsu. Thánh Phêrô nói như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất tôi muốn nói về cái sứ mệnh, cái bổn phận chính mỗi người phải có và chúng ta, nhất là người Công giáo, cách đặc thù làm giáo sĩ, cầu nguyện và giảng lời. Chúng ta cố gắng cầu nguyện cho nhau và làm bù được cái gì này kia. Cái điểm thứ hai là khi chúng ta làm công việc gì mà chưa đạt thành công, tự nhiên ai chẳng buồn. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thế này, Luca chương 17 câu 10, khi chúng con làm xong việc đã trao phó thì cứ nói, tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, chẳng biết làm việc gì hơn là làm xong cái bổn phận đã trao đó thôi. Đấy, thân phận là đầy tớ vô dụng. Tại sao Chúa nói là cứ nhủ lòng mình để đầy tớ vô dụng? Có hai lý do vô dụng. Vô dụng là thế này, Phao Lô nói ở một Cô Tô chương 3 câu 6, người này trồng người kia tưới, Chúa làm cho mọc lên. Cái này trong cái công trình của Chúa, có khi Chúa cho anh làm công việc này, anh việc trồng, người khác thì tưới, nhưng chưa có kết quả. Thì anh trồng thì cứ việc trồng, người tưới thì cứ việc tưới. Còn kết quả mọc và sinh ra trái, Chúa cho. Chứ không phải là hễ tôi trồng là tất yếu là nó có ăn. Không phải. Đang trồng đúng một phần của mình, đó là cái vô dụng của là ý thức như vậy. Mình cứ làm cái việc của mình, một phần trong cái nhiệm vụ của Chúa trao trong đời sống của Thánh thôi, trong đời sống cái cộng đoàn thôi. Cái vô dụng thứ hai là người đời người ta cho vô dụng, nhưng mà trước mặt Chúa chưa chắc là vô dụng. Ở đời này có thể là thấy không có kết quả, nhưng mà chắc chắn đời sau kết quả lắm. Không phải là luôn luôn là thiệt thòi đâu. Vì thế mà Thánh Phaolô gương lòng chúng ta về tương lai. Nào, ai đọc Roma 8:4-5
chương 8 câu 24 đến câu 25. Ơn cứu độ đến với chúng ta như một tia hy vọng. Hy vọng mà thấy được, ai còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy thì ta cứ kiên vững đợi trong.
Đó, cái hướng phục vụ chúng ta là nhìn về tương lai. Ở đời này chưa ai nắm bắt được ơn cứu độ đâu. Ơn cứu độ của phía trước ấy, cứ vậy mà đuổi theo. Cũng vì thế mà chúng ta nhớ lại lời Chúa trong bài đọc thứ nhất, chúng ta bảo năm chúng ta mới năm này chúng ta mới nghe ở sách Khôn ngoan chương 3 câu 7 câu 8. Chúa nói sao? Khi đến giờ Chúa viếng thăm cái người đã hết lòng với Chúa thì họ rực sáng như là tia lửa bén mau rừng sạch. Chúng ta thấy một cái rừng sạch mà chỉ cần một tia lửa nhỏ thì nó làm tan lụi hết. Nó mạnh lắm đó. Và người đó sẽ ngự trên ngai mà xét xử muôn dân, bởi vì Thiên Chúa là vua duy nhất của họ. Bài đọc chúng ta vừa nghe phải đến nhìn về tương lai. Cũng vì nhìn về tương lai mà cái lời cầu nguyện trong Đáp Ca Xã Hội cũng muốn chúng ta đọc cái lời cầu nguyện hướng về đất, về tương lai. Thánh Vinh 34-33 câu 2 đó: tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Tôi sẽ không ngừng chúc, không ngừng về sau này tôi tụng chúc Chúa. Bây giờ tôi khổ quá thì có lúc tôi cũng than Chúa đâu mất đấy, nghỉ chơi luôn. Nhưng mà lúc nào mình được sướng rồi mình thì thấy không ngừng chúc tụng Chúa. Thật thì tôi thú nhận mấy chục năm tôi là một tôi khổ quá, có lúc tôi buồn quá tôi cũng nói Chúa nghỉ chân Chúa luôn. Để bây giờ tôi lại thấy tôi hạnh phúc nhất trên đời, cái khổ nhiều thì bây giờ lại vinh hiển nhiều đó. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng mất trên phố. Cho nên người đệ tử nào chu toàn hai cái điểm giáo lý ta vừa mới suy nghĩ đó, làm tròn vật chính và không mong nhìn thấy kết quả đời này, thì người đó được Chúa hứa rằng Ngài sẽ đặt họ như một ông chủ ông ấy đặt để tớ vào bàn tiệc, ông qua lại ông hầu hạ là nhìn về Chúa Giêsu. Thì lúc đó là cái gì đó, Ngài đang chuẩn cái bữa tiệc ly là Ngài dùng cái hình đó để diễn tả được cái thầy. Lúc thầy ăn bữa tiệc ly không phải là thầy đâu nhé, sau đó Ngài mới là cái thầy. Nhưng mà lúc ăn bữa tiệc ly thì Ngài tự trở nên người tôi tớ. Có nghĩa là khi chúng ta sống cái điểm giáo lý mà Chúa dạy hôm nay đó, thì chúng ta mới xứng đáng được sự tự thành thầy. Và có sự tự thành thầy, chúng ta mới bảo đảm được sự sống hạnh phúc dồi dào định thực trong Thiên Chúa. Cho nên hãy tự hạ mình xuống, dù bị người ta chủ giật, miễn là mình đã nghĩ rằng mình làm chuẩn bị cái nhiệm vụ chính của mình và trao phó cho Chúa tất cả những công việc mình làm. Đến đây tôi không quên đi ảnh khôi hài của Đức Giáo Hoàng Giáo Phó Đức Đệ Nhị khi chưa được làm giáo hoàng. Ngài mới là Hồng Y, tên là Hồng Y Caro Martina. Chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI qua đời thì lúc đó giáo hội bầu Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ gì? Phaolô Giang, cho Phaolô thứ nhất. Được có 33 ngày là Chúa mời Ngài về. Thì lúc đó thì Đức Hồng Y Martina cũng bầu trong cái gì đó. Rồi ngày mới về tới Ba Lan khi nghe tin vị tân giáo hoàng qua đời, thế là ngài phải lại đi ra phi trường để sang Roma tiếp tục bầu vị giáo hoàng này. Thì trên con đường đi ra phi trường có cái bà cụ, bà này phải bắt nạt nào ra giữa đường chắn xe hơi ngoài đi, khóc sướt mướt. Ngài cho tài xế dừng lại, ngài mở cửa xuống ngoài. Sao mà bố khóc vậy? Dạ thưa cha, con có con mèo, con chỉ có con mèo, con chơi với nó ở cái nhà bên cạnh của bác, con xin nó một con chó. Bà ấy khóc như vậy. Có con mèo mà khóc một cả một thí hồng y làm công việc quan trọng. Thế ngài cũng thương, ngài mới đặt mọi người mở cửa xe mời bà lên nhà cái người mặc mèo bà để cho tài xế lái tới. Mày đòi cho mình được con mèo, thằng trả lại cho bà cũ đó để tiếp tục ra phi trường. Thế là cái hôm đó sang Roma, ngài để được đắc cử ra ngoài ngày 18 tháng 10 năm 1978. Đấy, đến ngôi giáo hoàng tuyệt vời. Vậy thì nếu mà vì một cái cử chỉ nhỏ bé như vậy mà được cho thưởng làm giáo hoàng, thì chúng ta thử tưởng xem tất cả những người nào làm đúng cái nhiệm vụ như cái dựa vào các bài đọc mà ta suy nghĩ đấy, thì chúng ta còn được chỗ đặt cao cả biết mấy trong nước Thiên Chúa. Và có sống như vậy, chúng ta mới làm ứng nghiệm cái lời tôn vô tin mừng mà xã hội muốn chúng ta mới đọc lên ở Giăng chương 14 câu 3 đó. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người đó, thầy và cha thầy sẽ đến cư ngụ trong người đó. Đó là thiên đàng đối với họ.
Lạy Chúa, chúng tôi chưa là chưa thế càng khôn, vì Chúa được ban cho chúng con bay này là hoa màu lục đất và công lao của con người. Chúng con xin dâng lên Chúa để trở nên bánh nơi sông chúng con.
Chúa đồng